chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh là biện pháp chẩn đoán các bệnh do rối loạn di truyền, từ đó có phương pháp can thiệp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dân số. Bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2009, đến nay người dân các địa phương trong tỉnh đã dần quen với hoạt động này. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch gia đình tỉnh Bình Định, sàng lọc trước sinh, sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số. Trong 6 tháng đầu năm nay, Chi cục Dân số Kế hoạch gia đình tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Trường Đại học Y Dược Huế, phân bổ 390 mẫu giấy thấm phục vụ công tác sàng lọc, trong đó sơ sinh 70 mẫu đến 11 trung tâm y tế để thực hiện cho các đối tượng được cấp miễn phí trong năm 2023. Số mẫu giấy thấm được thực hiện sàng lọc trước sinh sơ sinh miễn phí sẽ do trung tâm y tế huyện đăng ký theo nhu cầu. Trong thời gian thực hiện, tùy một số nơi làm việc nhiều hay ít hơn số đăng ký, Chi cục Dân số Kế hoạch gia đình sẽ nhắc các huyện làm không hết mẫu chuyển mẫu sang cho các huyện có nhu cầu thêm. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng công tác dân số, vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, Chi cục Dân số Kế hoạch gia đình tham mưu Sở Y tế tổ chức một lớp tập huấn cho 53 học viên là viên chức y tế dân số đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh về tầm soát bệnh thalassemia và dị tật tim bẩm sinh do các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh đứng lớp. Điểm rất đáng mừng đối với vấn đề sàng lọc trước sinh, sơ sinh miễn phí là ba huyện miền núi đã làm khá tốt công tác này. Đây là địa bàn có nhiều đối tượng thuộc phạm vi hướng tới của chương trình. Đồng thời, ở địa bàn này hoạt động quản lý thai, theo dõi thai kỳ cũng được giám sát quản lý chặt chẽ hơn trước nhiều. Chị Lê Thị Bích Vân, cán bộ chuyên trách sức khỏe sinh sản Kế hoạch gia đình ở trạm y tế xã An Trung, huyện An Lão chia sẻ, để tổ chức tốt hoạt động sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chúng tôi nắm chắc danh sách từng phụ nữ mang thai trên địa bàn xã, sau đó đến từng nhà để thông báo về cách theo dõi, chăm sóc trong thai kỳ và nhắc nhở thời gian đến trung tâm y tế huyện làm sàng lọc. Đồng thời cũng vận động phụ nữ có thai nên đến cơ sở y tế sinh con để được làm sàng lọc sơ sinh cho bé. Đầu năm 2023, huyện An Lão nhận 43 mẫu sàng lọc trước sinh, 48 mẫu sàng lọc sơ sinh. Chị Hoàng Thị Mỹ Lê, cử nhân điều dưỡng khoa ngoại chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện An Lão chia sẻ. Hiện tại, với dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, người dân ở 8 xã thuộc khu vực 3 đều được thực hiện sàng lọc miễn phí chứ không chỉ hộ nghèo cận nghèo như trước. Do vậy, nhu cầu sàng lọc cũng nhiều hơn. Đến nay An Lão cũng thực hiện hết mẫu sàng lọc. Tôi đã có ý kiến xin thêm mẫu. Việc thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh miễn phí không chỉ giúp cho những người khó khăn tiếp cận chương trình, mà qua đó còn giúp phổ biến dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh, sơ sinh. Năm nay, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh nhận 120 mẫu sàng lọc trước sinh. Bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Vân, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh chia sẻ, Vân Canh khá gần với các huyện đồng bằng và thành phố, nên nhiều người lựa chọn khám thai ở nhiều chỗ khác là điều dễ hiểu. Vì vậy, việc sàng lọc trước sinh cho các đối tượng miễn phí có đôi chút khó khăn và có khi họ đến trung tâm y tế thì đã qua thời gian sàng lọc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu riêng của tôi, công tác truyền thông về vấn đề này đã bao phủ, nhiều người đã có được kiến thức này và tham gia sàng lọc ở các cơ sở dịch vụ. Còn về sàng lọc sơ sinh thì dễ hơn, sản phụ tới sinh tại trung tâm y tế, ai thuộc đối tượng sàng lọc miễn phí thì chúng tôi đều tư vấn và làm luôn. Hiện tại, nhiều thai phụ đã biết được ý nghĩa của việc sàng lọc trước sinh, sơ sinh khi đến khám ở các cơ sở y tế, vừa thực hiện gói sàng lọc thai nhi trước sinh dành cho phụ nữ mang thai. Chị Hồ Thị Lưu Ly ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước cho biết, khi tôi đi khám thai ở một phòng khám tại thành phố Quy Nhơn thì được tư vấn sàng lọc trước sinh. Điều này tôi cũng đã nghe nhiều người nói nên chủ động đề nghị tư vấn các gói sàng lọc. So với xét nghiệm Doppler và Triple Test là loại xét nghiệm sàng lọc trước sinh thường rất quan trọng mà phụ nữ đang mang thai phải thực hiện để có thể tầm soát phát hiện sớm các nguy cơ xuất hiện dị tật thai nhi do di truyền, thì gói sàng lọc NIPT sàng lọc thai nhi trước sinh dành cho phụ nữ mang thai có độ chính xác cao hơn và thực hiện ở tuổi thai sớm hơn, nên tôi chọn xét nghiệm này. Theo Tổng cục Dân số, mức sinh thay thế trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là 2,1 con. Thế nhưng năm 2022, tỷ lệ sinh giảm mạnh, chỉ còn 2,01 con. Đây là mức giảm thấp nhất trong vòng 11 năm qua. Trong đó có 21 tỉnh thành có tỷ lệ sinh thấp nhất cả nước, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Vậy cần có chính sách gì để khuyến khích các gia đình trẻ ở những tỉnh thành này sinh nhiều con? Bài viết sau bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ cho biết, tỷ lệ sinh con của phụ nữ ở Cần Thơ hiện nay ở mức 1,68 con là rất thấp, năm 2016 là 2,01 con, trong khi chủ trương hiện nay là khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Bà Đảnh cho rằng trên thực tế, ngày nay nhiều người trẻ chọn lối sống độc thân hoặc chậm kết hôn. Khi kết hôn thì tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cũng tăng. Kể cả khi đã kết hôn, nhiều gia đình cũng ngại sinh con, chỉ sinh một con do lo ngại chi phí nuôi dưỡng. Đây là những thách thức với những cán bộ làm công tác dân số trong thời kỳ hiện nay. Còn theo bà Võ Thị Hoàng Loan, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Hậu Giang, năm 2017 tỷ lệ sinh bình quân của phụ nữ trong tỉnh đạt 1,59 con, nhưng năm 2022 giảm xuống chỉ còn 1,44 con, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đến năm 2030 phải đạt mức sinh thay thế 2,1 con. Tương tự, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số tỉnh Sóc Trăng cho hay, theo điều tra chung thì mức sinh của phụ nữ trên địa bàn tỉnh là 1,8 con. Tại Tiền Giang, mức sinh thay thế trung bình của mỗi phụ nữ cũng chỉ đạt khoảng 1,88 con. Hiện nay tỷ lệ sinh của chị em phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ở mức rất thấp. Cụ thể, năm 2022, tổng tỷ suất sinh của thành phố Hồ Chí Minh là 1,39 con, đang ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế trên cả nước. Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận mức sinh của thành phố Hồ Chí Minh ở mức rất thấp. Theo ông Trung, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh ngại sinh con, nhất là sinh con thứ hai. Trước hết, xu hướng sinh một con của các cặp vợ chồng hiện nay trở nên rất phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi họ bị những áp lực về kinh tế, sự cạnh tranh trong nghề nghiệp, các cặp vợ chồng và các gia đình đều mong muốn đầu tư chăm sóc con cái một cách tốt nhất. Trước thực trạng này, ông Chánh Trung cho rằng hiện nay có một nhóm các cặp vợ chồng không muốn sinh thêm con và một nhóm muốn sinh nhưng không dám. Điểm chung của hai nhóm này chính là sự lo lắng cho tương lai của gia đình với những áp lực của cuộc sống. Tuy nhiên, đối với nhóm không dám sinh con thì áp lực lớn nhất chính là về kinh tế. Còn đối với nhóm không muốn sinh thêm thì có nhiều nỗi lo lắng về gánh nặng về việc nhà và gia đình. Bên cạnh đó, họ còn lo lắng về công việc, lo ngại về chất lượng môi trường sống, các điều kiện y tế, giáo dục và đặc biệt là các cơ hội phát triển thăng tiến của bản thân cũng như chất lượng cuộc sống gia đình. Do đó, theo ông Trung, để thực hiện khuyến sinh, không đơn giản chỉ là sự thay đổi về số trẻ được sinh ra, mà quan trọng nhất vẫn là những chế độ hỗ trợ cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi kết hôn và sinh con. Từ đó làm thế nào để họ có thể nuôi dạy con cái trong điều kiện phát triển tốt nhất, vì đây chính là nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai, cũng như phù hợp mục tiêu quan trọng nhất của chính sách dân số chính là nâng cao chất lượng dân số. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giải pháp trọng tâm số 1 hiện nay là cần truyền thông thay đổi tư duy chính sách dân số, bởi chính sách dân số từ năm 1956 đến nay đều truyền thông giảm sinh, mỗi cặp vợ chồng 2 con. Lúc này, chính sách dân số Việt Nam cần một bước ngoặt để duy trì mức sinh thay thế 2 con bằng cách sửa chính sách giảm sinh như trước đây, sao cho phù hợp với thực tại hiện nay, đồng thời đề nghị bãi bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh từ con thứ 3. Thứ hai là phát triển các dịch vụ để hỗ trợ các gia đình trẻ. Bởi hiện nay bố mẹ đều đi làm, trong khi nhà trẻ từ 16:30 tan học, cha mẹ 17:00 mới tan làm thì ai đón con? Ngoài ra, hệ thống nhà trẻ mẫu giáo còn yếu và thiếu cũng khó hỗ trợ được cho các gia đình trẻ. Bên cạnh đó, cần một số hỗ trợ khuyến khích tại vùng mức sinh thấp. như chương trình 588 của Thủ tướng quy định hỗ trợ phụ nữ nuôi con quay trở lại làm việc sau khi sinh con, hỗ trợ gia đình trẻ mua nhà ở xã hội hay thuê nhà ở, hỗ trợ chi phí giáo dục. Hiện nay, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chính sách khen thưởng cho các địa phương và cá nhân trong công tác dân số, nhưng có rất ít tỉnh thành đưa vào thực hiện do khó khăn về kinh tế. Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Mai Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Cục Dân số cho biết, mục tiêu trong chiến lược dân số đến năm 2030 của Việt Nam là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con, quy mô dân số đạt 104 triệu dân. Hiện nay, theo chương trình 588 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nội dung sinh con thứ ba, cho đến lúc này các quy định của đảng đối với đảng viên vẫn còn giá trị hiện hữu. Theo đó, việc kỷ luật, khiển trách với đảng viên sinh con thứ ba đến nay vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ông Sơn cho rằng, đối với những khu vực sinh thấp, cần có rà soát bãi bỏ các chính sách biện pháp hỗ trợ khuyến khích sinh ít con. Bên cạnh đó, trong dự thảo luật dân số cũng đề xuất nhiều chính sách nhằm khuyến khích sinh đủ hai con tại thành phố có mức sinh thấp, như hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ lứa tuổi mầm non tiểu học, đồng thời xây dựng môi trường cộng đồng phù hợp để các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, chăm sóc và nuôi dạy con tốt, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình, quy trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Bảo hiểm y tế mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giúp giảm gánh nặng về tài chính khi bị tai nạn hay mắc bệnh cần phải điều trị và chăm sóc sức khỏe. Người nhiễm HIV cần được điều trị bằng thuốc ARV liên tục suốt đời nên rất cần bảo hiểm y tế. Tham gia bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV được thanh toán tiền khám, xét nghiệm, điều trị HIV và các bệnh khác. Tham gia và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân cũng như tình trạng nhiễm HIV của bạn. Người nhiễm HIV hãy chủ động tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.
Ôi, vườn nhà chú ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo, đã có phân đầu trâu nuôi trái thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat, đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.